Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Không có chức năng kinh doanh thuốc, bán thuốc cho cơ sở không được cấp phép là những vi phạm của một số doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm vừa bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành quyết định xử phạt.
Dù là đại ca hay đệ tử thì khi vướng vòng lao lý đều vô cùng ân hận về những việc làm của mình. Bởi chính họ, những người trong cuộc đều hiểu rằng khi đã vướng vòng lao lý thì dù tiền bạc hay số má thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều ý nghĩa nhất đối với một con người đó chính là gia đình, là cuộc sống tự do ở ngoài xã hội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Không có chức năng kinh doanh thuốc, bán thuốc cho cơ sở không được cấp phép là những vi phạm của một số doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm vừa bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành quyết định xử phạt. Tại quyết định số 296, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Filavida, địa chỉ 770-770A, đường Sư Vạn Hạnh, Nối Dài, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức tiền phạt là 30 triệu đồng về hành vi bán buôn thuốc codeine cho cơ sở không được phép mua thuốc đó theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đã tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 11 năm 2013 cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Filavida trong thời hạn 4,5 tháng. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Filavida thực hiện thu hồi toàn bộ thuốc codeine đã bán cho cơ sở không được phép mua thuốc đó, thực hiện hủy thuốc theo đúng quy định. Tại quyết định số 323, Cục trưởng Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hà Lan, địa chỉ Lô A2, CN7, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với tổng mức phạt tiền là 30 triệu đồng. Về các hành vi bán buôn thuốc Riung, Streptomycin cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 5 tháng 12 năm 2016 trong thời gian 4,5 tháng. Trừ việc cung cấp các thuốc đã trúng thầu vào các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, các sở y tế theo kết quả đấu thầu năm 2016-2017. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hà Lan thực hiện thu hồi toàn bộ thuốc Riung Streptomycin đã bán cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, thực hiện hủy thuốc theo đúng quy định hiện hành. Tại quyết định số 324, Cục trưởng Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà, địa chỉ số 15A, hẻm 475/20/49, đường Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, với tổng mức tiền phạt là 30 triệu đồng. Về hành vi bán buôn thuốc Mistreplg cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, cùng với hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược có hình thức xử phạt bổ sung, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12 tháng 8 năm 2015 cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà trong thời gian 4,5 tháng, trừ việc cung cấp viên uống tránh thai Anna cho đề án xã hội hóa, cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2015-2020. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Hà thực hiện thu hồi toàn bộ thuốc Mistreplg cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, thực hiện hủy thuốc theo đúng quy định hiện hành. Tiếp đó, tại quyết định số 325, Cục trưởng Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Green, địa chỉ số 26 tổ 30A, khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, với tổng mức phạt tiền là 30 triệu đồng về hành vi bán buôn thuốc Mistreplg cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc. Cùng với hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược có hình thức xử phạt bổ sung, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 29 tháng 11 năm 2013 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Green trong thời gian 4,5 tháng, trừ việc cung cấp các thuốc đã trúng thầu vào các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, các sở y tế theo kết quả đấu thầu năm 2016-2017. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Green thực hiện thu hồi toàn bộ thuốc Mitreplag đã bán cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, thực hiện hủy thuốc theo đúng quy định hiện hành. Vừa qua, Cục Quản lý Dược đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bedwood Việt Nam, địa chỉ phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức phạt tiền là 165 triệu đồng về hành vi kê khai không trung thực các nội dung đã cam kết trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Aesthier AA Essence, kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Aesthier AG Red, Aesthier AA Essence, Aesthier Totten Bay có công thức không đúng với hồ sơ đã được duyệt quy định. Kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Aesthier Agen Red, Aesthier AA Essence, Aesthier Eye Cream có nhãn ghi không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bedwood Việt Nam thu hồi và tiêu hủy 3 sản phẩm mỹ phẩm Aesthier AA Red, Aesthier AA Essence, Aesthier Totten Bay có công thức không đúng với hồ sơ đã được duyệt, bóc bỏ ngay toàn bộ nhãn phụ sản phẩm Aesthier Eye Cream thiếu nội dung lưu ý về an toàn khi sử dụng đang tồn trong kho, in và dán lại nhãn phụ mới có nội dung đầy đủ thông tin trên nhãn theo đúng quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lưới trời lồng lộng, cho dù tinh vi xảo quyệt, cuối cùng các đại ca xưng hùng xưng bá vẫn không tránh được pháp luật. Gặp lại các đại ca và cả các đệ tử trong trại giam, nghe họ trải lòng về những chiêu trò đòi nợ cũng như cái giá họ phải trả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đòi nợ thuê, vấn đề pháp lý và những hệ lụy.
Ở ngoài đời, các đại ca xưng hùng xưng bá với nhiều thủ đoạn chiêu mộ đệ tử làm tay chân. Đặc biệt, họ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đòi nợ, từ đe dọa, ném chất bẩn đến bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Đặc biệt trong thời gian gần đây, họ còn nghĩ ra những phương thức hoàn toàn mới có thể trói buộc người vay nợ nhưng vẫn lách được luật. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, cho dù tinh vi xảo quyệt, cuối cùng họ vẫn không tránh được pháp luật. Gặp lại các đại ca và các đệ tử trong trại giam, nghe họ trải lòng về những chiêu trò đòi nợ cũng như cái giá họ phải trả. Đại ca Lê Thanh Hợp, Hợp Cán, 41 tuổi, trú ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, từng nổi danh ở Thanh Hóa với vai trò chủ mưu, chỉ đạo chính trong băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi do Lê Khắc Cường, cường trưởng cầm đầu. Băng nhóm này nổi danh như cồn bởi quân sư Lê Thanh Hợp là kẻ vô cùng mưu mẹo, gian manh và tàn ác trong việc đòi nợ thuê, thanh toán lẫn nhau. Dù Lê Khắc Cường đứng vai trò chính, nhưng mọi thủ đoạn từ siết nợ đến thanh toán đối thủ, chiêu nạp đàn em đều do Hợp Cán chỉ đạo. Cả Hợp và Cường cùng hai đàn em xa lưới khi chúng gây ra vụ thanh toán đối thủ ở thành phố Thanh Hóa, khiến một người chết, bốn người bị thương. Trong vụ án trên, Lê Thanh Hợp chính là người trực tiếp vác AK nã vào đồng bọn, sau đó bày mưu cùng Lê Khắc Cường bỏ trốn. Bây giờ thay vì cầm súng, Hợp đã cầm muôi lao động tại đội bếp của trại giam Ninh Khánh. Nhớ về những ngày còn ở ngoài, Hợp bảo, em chỉ tiếc mình không ngộ ra sớm trẻ, giờ ở trong này mới biết cuộc sống còn có nhiều thứ đáng quý hơn tiền bạc và số má. Vì tiền bao nhiêu cũng hết, số má khi đã kho rồi cũng chẳng để làm gì, chỉ khổ bố mẹ, con cái mình thôi. Kể về những chiêu trò để đòi nợ, gian mặt đối thủ, Hợp bảo, lúc đó cũng chẳng nghĩ gì đâu chị ạ, miễn là làm thế nào để nảy số nhanh thôi. Nhóm em lúc đó đông lắm, có lúc 40 đến 50 đứa, toàn lâu nhâu trẻ con mới lớn rủ nhau tìm đến. Theo lời Hợp, thì sở dĩ băng nhóm của hắn nhanh có tiếng, mặc dù non trẻ hơn các băng nhóm khác ở thành phố Thanh Hóa, là vì Lê Khắc Cường vốn là con nhà có gia thế ở thành phố Thanh Hóa, lại có thông gia với một cán bộ lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Chính vì vậy, việc làm ăn của gia đình Cường khá thuận lợi, đặc biệt là khi mở vũ trường Vùng Trời Xanh, nơi đây được coi là tụ điểm ăn chơi của giới trẻ ở Thanh Hóa. Với xuất thân như vậy, lại có máu liều và bản tính côn đồ, hung hãn, nên Cường nhanh chóng nổi danh. Hợp vốn gốc nhà quê ở tận huyện Thạch Thành, hơn Cường tận 8 tuổi. Có đầy đủ tố chất của một đại ca máu lạnh đầu quân cho Cường với vai trò phó tướng, nhưng có quyền sinh quyền sát, chỉ đạo mọi hoạt động trong băng nhóm này. Lúc đầu khi chưa có tiếng thì thu nạp bọn trẻ con hơi khó khăn, nhưng sau chúng tự tìm đến. Toàn đứa không chịu học hành, chơi bời, điện tử như danh. Có đứa tí tuổi đã nghiện lòi mắt, bảo làm gì chả làm. Tôi hỏi, thế có phải nuôi, cho tiền hay cho ma túy chúng không? Hợp cho biết, cũng tùy chị ạ, đi làm về thì cho ăn uống hát hò thoải mái, đứa nào cần ma túy thi thoảng cũng cho, không thể chiều chúng đẫy được. Tổ chức quan trọng nhất của mình là làm thế nào để đàn em nó phục. Thứ nhất, phải giỏi hơn chúng một cái đầu, không được để chúng láo nháo, đứa nào vớ vẩn ăn đòn ngay. Thứ hai là đối xử công bằng, tử tế với chúng. Mọi người tưởng thế thôi, chứ giang hồ cũng có luật của giang hồ. Mình không tử tế, không bao giờ chúng phục. Bố mẹ, vợ con chúng ốm đau, mình có chế độ đàng hoàng. Chúng đi làm việc mà bị bắt cũng thăm nuôi cẩn thận. Đi làm về, tiền cũng cho song phẳng. Đứa nào công nhiều cho nhiều, đứa công ít cho ít, không để bọn chúng tị nạnh nhau. Có thế bọn trẻ nó mới phục mình. Kể về các chiêu trò đòi nợ, Hợp cho biết, khi cho vay cho nợ thì phải nhìn mặt người vay mới xuất tiền. Còn nhà quan chức hoặc đại gia thì cần bao nhiêu cũng có đủ. Đến hạn nếu chúng trả đủ thì thôi, không trả thì điện thoại cho bố mẹ chúng nhắc. Với bọn này thì không lo gì, bởi con nhà quan chức thì bố mẹ rất sợ mang tiếng. Còn những đứa khác kiểu cờ bạc giặc dài thì bọn em cho vay ít thôi. Cắt phế trước, không trả được thì có cách ngay. Còn những người làm ăn vay nợ nhau không thanh toán được, nhờ bọn chúng đòi thì cũng có luật. Thường thì cắt phế 30-50% tùy theo quan hệ. Thường thì bọn em cũng ít khi động tay lắm, chỉ cho mấy đứa đến nhà ngồi thôi. Chả chửi bới đánh đập gì cả. Nhà nào quá lắm thì mang thêm mấy cái bếp lò đến nấu nước ngồi uống với nhau. Không thì ngày nào cũng ngồi, đuổi không đi. Gọi công an đến thì bọn em về, hôm sau lại đến. Công an cũng chẳng ngồi đấy mà canh được. Mà bọn em cũng không đánh đập chửi bới gì nên không xử lý được. Hợp cho biết. Thế còn ném chất bẩn và bắt giữ con nợ, chẳng phải là chiêu mà các anh hay làm à? Cái này cũng tùy chị ạ. Bần cùng mới làm thế, không phải lúc nào cũng làm. Đối với những đứa quá vớ vẩn, bọn em mới phải làm thế. Bọn em thế thôi, chứ cũng phải tìm hiểu luật chán, trả dại mà vi phạm. Theo lời Hợp thì thường những người nợ nần lâu, quá hạn, có điều kiện trả nhưng không muốn trả, mới vứt chất bẩn vào nhà. Hoặc nhiều người gia đình có tiền nhưng không muốn trả thì mới giữ người để đòi. Còn thông thường là cho đàn em đến ngồi lì ở nhà, ăn uống luôn ở nhà con nợ để đợi. Các việc khác như mang chó mèo đến thì ít áp dụng. Nói thật với chị chứ nhiều người chê ý lắm, vay nợ người ta ăn chơi rồi không muốn trả, ai trả điên. Riêng những đứa ấy thì bọn em gặp đâu đánh đó, không cần hỏi nhiều. Có thế thì đứa khác mới sợ. Khác với Hợp, Nguyễn Tiến Hải, 29 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, từng tham gia băng nhóm đòi nợ thuê cho Tiến Nổ cầm đầu, bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản gần 10 năm trước. Lúc đó Hải mới 20 tuổi, học ít, ham chơi, theo bạn bè lên Hà Nội lêu lỏng rồi được Tiến Nổ thu nạp. Ở đó hắn được ăn, được chơi thuốc, thậm chí được đá phò. Công việc thì cũng khá nhàn, lúc nào anh Tiến sai, làm gì thì làm đấy. Thi thoảng trộn chất bẩn với mắm tôm ném vào nhà con nợ, lúc thì đến ngồi lì mấy ngày liền. Có lúc tắt vỡ mồm cái thằng sinh viên vay chục triệu, lại trốn về quê định không trả. Hải bị bắt khi cùng đồng bọn lôi xình xịch anh Hoàng Văn Trờ ở Từ Liêm, Hà Nội, từ trong quán karaoke ra một ngôi nhà ở ngoài đê để giữ lại. Gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộc về. Em nói thật là em chỉ nghĩ nợ tiền là phải trả thôi. Thằng này nó láo lắm, chị ạ. Bọn em rình gần chết mới bắt được. Điên quá mỗi thằng vả cho nó vài phát. Thế mà nó chết, thành ra bọn em đi cả nút. Tôi hỏi Hải về việc đại ca Tiến Nổ có thăm hỏi hay không. Hải thật thà, anh ấy cũng bị bắt rồi còn đâu mà thăm chị. Lúc ra tòa trông anh ấy cũng khổ lắm, hai đứa con nheo nhóc. Mẹ em thì khóc ngất, nghĩ cũng thấy buồn. Lần này được về em đi làm thợ kiếm sống thôi chị ạ. Nghề này bạc lắm, trước sau gì cũng chết thôi. Như vậy dù là đại ca hay đệ tử non nớt, thì khi vướng vòng lao lý đều vô cùng ân hận về những việc làm của mình. Bởi chính họ, những người trong cuộc đều hiểu rằng, khi đã vướng vòng lao lý, thì dù tiền bạc hay số má thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều ý nghĩa nhất đối với một con người, đó chính là gia đình, là cuộc sống tự do ở ngoài xã hội.
Một thu ngây ngất đắm say em đến vương chiều vàng, để lòng tôi chợt chơi vơi. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát siêu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 14. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%. 2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần, bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày.
B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. I. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 170 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 190 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 190 triệu đồng đến 210 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 210 triệu đồng đến 230 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 230 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 270 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 270 triệu đồng đến 290 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 290 triệu đồng đến 310 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 310 triệu đồng đến 330 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 330 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 370 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 370 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
3. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 2 lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. I. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ. Lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.